Chuyện lòng tham tội lỗi. Ở một xã ngoại thành nọ, có đôi bạn rất thân thiết là Hải và Đức. Họ đã từng là bạn của nhau từ thuở học cấp 1 cho đến nay đã hơn 30 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo nàn, không có điều kiện để tiến thân, rốt cuộc họ cũng như đa số thanh niên trong xã, đó là bỏ học để bươn chải cho cuộc sống. Hải hiện giờ đã có vợ và hai con. Anh ta lao động quần quật cả ngày với hàng đống gạch cát xi măng. Nhưng với đồng lương phụ hồ như anh cũng chẳng làm cho cuộc sống gia đình khá lên được. Còn đối với Đức thì cuộc sống có vẻ dễ chịu hơn đôi chút, bởi vì vợ chồng họ mới chỉ có một đứa con. Vả lại vợ Đức cũng còn biết buôn bán để phụ thêm vào phần lương căn bản của chồng. Công việc của Đức là giữ nhà xác. Giữa cuộc sống đầy lo toan về cơm áo gạo tiền, nhưng họ vẫn giữ được một tình bạn thân thiết. Cả hai người đều hy vọng rằng sẽ có cơ hội để họ làm giàu, mặc dù nó đến với cuộc đời họ hơi muộn màng. Và rồi họ đã có cơ hội. Cũng như bao buổi chiều khác, trước khi vào bệnh viện trực ca đêm, Đức đều ghé ngang quán thịt cầy làm dài xị để gọi là lấy tinh thần, bởi vì công việc của anh ta là phải tiếp cận với hàng đống thay ma trong bệnh viện. Đang trên đường ra quán, Đức gặp Hải đi làm về. Vậy là hai người bạn chí cốt lại có dịp ngồi lai rai với nhau. Tại quán nhậu, Đức gọi:
"Cho hai sĩ đế một dĩa luộc."
"Vâng ạ, có ngay anh hai ơi, đợi em tí nha, cho đĩa luộc này."
"Sao hôm nay ông đi làm về đêm quá hả?"
"Ừ, tuần này làm đêm. Nè, sao mới đi làm về mà người ông toàn mùi rượu không vậy?"
"Thì chưa nè, trời nó mưa, đâu có làm ăn gì được đâu. Tụi nó rủ hùng tiền lại, ngồi lai rai cho ấm người á mà."
"Gì? Ông biểu lai rai à? Tôi không có tin đâu nghe. Ngồi gần ông chưa uống mà tôi muốn xỉn luôn rồi đó."
"Thì nói lai rai chứ mỗi thằng cũng hơn nửa lết."
Vừa lúc đó, trong quán dọn chén đũa ra và một số người bán rong mời chào.
"Thôi, không có mua đâu, đi đi."
"Ê, ê, ê, vé số, có tờ giò không cho mượn ai?"
Người bán vé số bước tới, đưa tờ giò cho Hải. Hải lấy trong túi áo ra hai tờ vé số. Anh lướt trên tờ giò số rồi bỗng khựng lại ở dòng cuối cùng. Anh cảm thấy người bỗng dưng nhẹ đi, không tin ở mắt mình nữa. Hải dụi mắt và dò lại. Trong anh bỗng vang lên: "Trúng rồi, trúng thật rồi Hải ơi."
"Sao? Thôi uống đi, đánh bạc với nhà nước sức mấy mà được."
"Đức ơi, trúng độc đắc rồi."
"Tào lao không à, uống đi. Đâu, đưa đây coi coi."
Đức nhìn hai tờ vé số như bị thôi miên. "Đúng rồi, trúng 100 triệu. Thấy người bán vé số còn đứng đó, Đức vội vàng trả lại tờ giò số và nói nhanh:
"Cho 5 tờ, rồi đi đi."
"Cảm ơn chú. Trời thương tao rồi phải không Đức?"
"Ông ngu quá, có trúng lớn như vậy thì phải im lặng. Ông mà bô bô cái miệng, coi chừng nó cướp như chơi đó nghe. Nè, cất vô túi áo cẩn thận đi, cứ uống tiếp đi, đừng có tỏ vẻ gì hết nghe chưa, coi chừng á hại cái thân đó."
Tôi hiểu rồi. Hay là mình kêu thêm đồ ăn nha.
Dì đã uống trước Đức khá nhiều, nhưng hôm nay quá vui, và Đức thì luôn giữ lại để chúc mừng. Chẳng bao lâu sau Hải đã say mềm. Đức tính tiền rồi cùng Hải ra về. Đức thì đi ra phố để tới bệnh viện, còn Hải thì đi ngược lại về phía con đê. Anh đạp xe loạn choạng. Kể từ khi ở trong quán, Đức đã tự sắp xếp cho mình một kế hoạch để đoạt lấy hai tờ vé số của Hải. Chính vì vậy, hắn ta đã chuốc rượu cho Hải đến say mềm. Thay vì đạp xe đến thẳng bệnh viện, thì Đức vòng ngược lại và đạp thật nhanh về hướng con đê nhằm chặn đầu Hải. Khi đã chọn được một đoạn đê vắng vẻ và không có đèn đường, Đức giấu xe vào gốc cây và ngồi đợi. Từ xa, Hải đạp xe xiên xẹo tiến đến. Chỉ chờ có vậy, Đức lao ra xô ngã Hải cùng chiếc xe xuống đê. Đã quá say và bị ngã đau, Hải không thể gượng dậy. Đức lao xuống móc túi Hải lấy hai tờ vé số, rồi bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao trong bóng tối, Hải vẫn nhận ra Đức, thều thào:
Đức, thì ra mày là đồ, mày...
Chưa chạy xa nên vừa nghe vậy, Đức bèn quay lại. Và hắn đã thực hiện điều dã man nhất đối với người bạn thân của hắn, đó là cướp đi sự sống của Hải. Sau khi xô Hải và dứt chiếc xe đạp của anh ta xuống sông, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đạp xe thật nhanh đến bệnh viện. Đến bệnh viện cũng gần tới giờ nhận ca trực. Đức ngồi uống trà cùng người nhân viên trực ca trước, tên là Tuấn. Được một lúc thì Cường, còn ngái ngủ, bước ra. Cường là người có thâm niên cao nhất và cũng chẳng có vợ con, nên Cường được bệnh viện cho ở lại luôn trong khu nhà xác. Và hôm nay Cường trực ca đêm cùng với Đức.
Trời, Tuấn, chưa về hả mày? Gần 10 giờ rồi, về đi, tao với thằng Đức trực cho.
Còn sớm mà anh Cường, em ngồi chơi với bọn nó một lát rồi em về.
Ngồi chơi hả? Lấy cờ tướng ra chơi đi, tao đi rửa mặt lên xếp cờ mày.
Cường và Tuấn vừa uống trà vừa chơi cờ tướng. Ngồi được một lúc, Đức lăn ra ngủ. Dường như chưa có điều gì xảy ra với hắn trước đó. Đang ngồi một mình trong khu nhà xác lạnh lẽo, tiếng côn trùng kêu râm ran nghe đến rợn cả người. Đức vừa nghe thấy tiếng lay động những khay đựng xác chết ở bên trong, và rồi tiếng những bước chân đi về phía cửa càng lúc càng gần. Đã gần chục năm nay, chưa khi nào hắn lại có cảm giác lạnh sống lưng như lúc này. Và hình như đã có ai đứng ở sau lưng hắn. Hắn quay nhanh lại và chỉ thấy cánh cửa phòng đựng xác chết vẫn khóa nguyên. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác rợn người lại đến với hắn. Lần này là một cánh tay nào đó đang luồn vào túi quần hắn, nơi có hai tờ vé số. Hắn hốt hoảng hét to:
Buông ra, buông ra, con mày mới biết thôi.
Vừa choàng dậy, hắn hốt hoảng nhìn quanh. Thì ra chỉ là giấc mơ. Nhưng Cường và Tuấn đâu? Hắn nhìn ra mảnh giường ngăn cách giữa khu nhà xác với các khu khác, thì cảm thấy quá tối tăm và lạnh lẽo. Những cành cây đu đưa trước gió mà người yếu bóng vía rất dễ nhìn thành hình thù ma quái bay ngang. Đang nghĩ tới đó, hắn chợt nghe tiếng chân người sau lưng. Hắn hoảng hốt quay lại. Thì ra là Cường, đang đi vào với xấp hồ sơ trên tay.
Ông Tướng, vậy rồi hả? Chuẩn bị đón khách vô ra.
Ủa, có người chết nữa hả anh Cường?
Bên công an họ gửi. Ngày mai khám nghiệm lại, họ nghi là án mạng gì đó. Ở đời bây giờ nhiễu nhương lắm mày ơi. giết người cướp của vì tiền bạc, vì tình yêu nè. Có khi mày biết không, giết người á là thú chui của tụi tội phạm nữa. Ở thời đại này mà, tiền nó làm con người mờ mắt rồi.
Một xác chết được đưa tới, Cường đẩy xe chuyển xác chết vào trong, còn Đức lấy chìa khóa mở phòng giữ xác. Xác chết được đặt ngay ngắn trong ngăn đựng, thì bỗng nhiên tấm khăn đắp mặt bị hất bung qua một bên. Dù đây là phòng kín không hề có gió lọt vào, khi tấm khăn bung ra để lộ một khuôn mặt dính đầy máu và sình với một đôi mắt trợn trừng. Vừa nhìn thấy Đức đã hoảng hốt, hai chân đứng không còn vững, nên cậu ta vội vã vịn lấy xe đẩy đứng chết trần. Khi Cường đẩy ngăn đựng xác vào xong cùng mọi người ra ngoài, thì cũng là lúc Đức vội vã rời khỏi phòng lạnh, quên cả chiếc xe đẩy xác. Khi ra tới cửa chợt nhớ ra chiếc xe, Đức quay lại và đứng bất động khi trông thấy một ngăn đựng xác từ từ mở ra. Một xác chết ngồi bật dậy, khuôn mặt của Hải dính bê bết máu và sình, trợn mắt nhìn Đức. Hồn vía Đức đã lạc mất, hai chân sắp khuỵu xuống. Bỗng có một bàn tay lạnh ngắt khều bên hông. Đức hoảng hốt quay lại thì gặp Cường. Thấy mặt Đức tái xanh, Cường thấy lạ.
Ủa, sao vậy mày?
Em hơi chóng mặt hơn Cường ơi.
Trời ơi, chắc là nhậu nhẹt quá đáng gì nữa. Thôi, ra ký biên bản nhận xác đi, để tao lo đóng cửa cho.
Dạ, dạ em đi liền. Anh Cường đẩy giùm em cái xe ra luôn nha anh Cường.
Đức ra ký biên bản quay vào, thì đã thấy Cường lăn ra giường ngủ. Đức đi lại ghế ngồi xuống, gương mặt tỏ vẻ lo lắng. Bỗng nhiên Đức cảm thấy rợn cả người, khi trong phòng giữ xác lại phát ra những âm thanh khi nãy. Tiếng mở ngăn giữ xác và sau đó là những bước chân đi ra khỏi cửa, càng ngày càng gần. Đức run sợ rồi cố gắng đi đến ngồi bên giường Cường đang nằm. Đức vừa ngồi xuống thì tiếng chân cũng không còn nữa. Đức lắng nghe chỉ thấy tiếng gió xào xạc trên những cành cây. Liếc nhìn cánh cửa phòng giữ xác, Đức thở phào nhẹ nhõm.
Chắc tại căng thẳng quá nên mình nghe lầm thôi. Ở đời chết là hết rồi.
Đức vừa dứt câu, bỗng cánh cửa phòng giữ xác rung lên như có ai ở bên trong đang đẩy ra và đập mạnh vào nó. Đức quá sợ hãi, lao thẳng vào trong mùng của Cường, miệng còn đang ú ớ.
Ba!
Trời ơi, cái gì vậy trời? Đang nửa đêm nhảy chồm vô người ta vậy?
Anh Cường ơi, anh Cường có nghe thấy tiếng gì không anh Cường?
Mày sao vậy mày? Có tiếng gì đâu?
Em nghe như có ai đẩy cửa phòng nhà xác anh Cường ơi.
Trời ơi mày khùng hả mày? Gần cả chục năm nay sống ở đây, sợ ma quỷ là cái gì đâu? Thôi ngủ đi, để tôi yên à.
Dạ. Anh ngủ trước đi anh Cường. Chắc tại em chóng mặt nên anh nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi anh Cường.
Đức nói vậy, nhưng thật ra trong lòng cậu ta cũng còn sợ hãi. Dù sao nằm chung với Cường cũng đỡ lo hơn. Vừa nghĩ tới đó, Đức định nằm xuống thì bỗng...
Cường ơi! Lên phòng cấp cứu nhận xác này!
Cường vừa thiếp đi nên rất bực bội khi có tiếng gọi mình. Còn Đức thì lo lắng khi Cường lên phòng cấp cứu thì mình sẽ ra sao đây?
Cường ơi! Lên phòng cấp cứu nhận xác này!
Rồi nghe rồi! Kêu hoài bực bội mà từ từ chút đi!
Đức suy nghĩ một lúc và gọi giới theo Cường.
Anh Cường ơi, hay là anh ở đây đi, em lên em nhận giùm cho.
Mày lên lấy giùm tao đi. Thấy mặt tao còn ngái ngủ là mấy ổng càng nhằn nó nhức đầu lắm mày ơi.
Đức vội vã đi ra, cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi khu nhà xác. Đức băng qua khoảng vườn cây và chợt khựng lại khi thấy có một bóng người trước mặt. Cố lấy lại bình tĩnh, Đức nhìn thật kỹ. Người đó đứng trong hành lang bệnh viện. Đức thở phào.
Lại là một bệnh nhân khó ngủ.
Đức lẩm bẩm một mình và lấy gói thuốc lá ra châm một điếu. Hắn kéo vào một hơi rồi thở ra khoan khoái, bước đi tiếp. Nhưng hắn hoảng hốt lùi lại, vì bóng người lúc nãy đã đứng sát hắn và nói:
Làm ơn cho tôi mồi điếu thuốc.
Hắn đưa điếu thuốc đang hút cho người đàn ông, và khi tay hắn chạm phải tay người đàn ông đó, dường như có một luồng hơi lạnh chạy qua người hắn, làm hắn rùng mình. Hắn ngước mặt nhìn người đàn ông đó trong ánh sáng lập lòe của đốm tàn thuốc. Ôi, thật khủng khiếp. Dưới vành nó là một gương mặt đầy máu và sừng, với đôi mắt trợn trừng. Hắn không kịp nói câu nào nữa, hai chân khuỵu xuống. Hắn cố lết trở lại khu nhà xác, nhưng khuôn mặt đầy máu và sừng kia đã lại ở ngay trước mặt hắn, với đôi mắt nhìn trợn trừng. Quá hoảng loạn, hắn hét lên và ngất liệm đi.
Ba! Ba!
Mày trả lại cho tao hai tờ vé số. Mày là kẻ giết người, Đức ơi! Tao sẽ ám ảnh suốt cuộc đời mày!
Câu nói này luôn vang lên trong đầu Đức, và cái khuôn mặt đẫm máu kia luôn chập chờn trong tiềm thức của hắn. Quá sợ hãi, hắn sụp xuống, lại lục gian xưng miệng lắp bắp. Gương mặt đó đang tiến gần hắn hơn.
Tao có tội. Mày đừng lại gần đây nữa. Tao hứa tao sẽ trả lại cho mày mà. Đức ơi.
Hắn dùng mình dậy, trên mặt in rõ nét sợ hãi. Thì ra hắn đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện. Hắn đảo mắt quanh căn phòng, không có bệnh nhân nào. Bên chiếc bàn làm việc có một người bác sĩ đang ngồi quay lưng về phía hắn. Hắn cố mở miệng:
Làm ơn cho tôi uống nước.
Nghe tiếng nước được rót róc rách, hắn yên tâm nằm chờ và nhớ thử xem những điều gì vừa xảy ra với hắn. Bất chợt, hắn thọc tay thật nhanh vào túi quần, và rồi cười thầm. Nó vẫn còn ở đó, 100 triệu của hắn. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi người bác sĩ tiến đến bên giường và đưa ra trước mặt hắn một ly nước. Hắn đưa tay cầm lấy nhưng lại rụt ngay về. Tại sao ly nước lại có màu đỏ như máu? Quá ngạc nhiên, hắn quay nhanh lại định hỏi người bác sĩ, thì bỗng dưng hắn kinh hãi rú lên rồi liệm đi. Người bưng cái ly đến cho hắn chính là Hải. Với khuôn mặt hết sức ghê sợ, chỉ toàn máu và xương lòi ra, đôi mắt vẫn trợn trừng như những lần trước. Đức hoảng hốt tỉnh dậy khi có người lai vào vai mình. Thì ra lần này là vợ hắn. Hắn ta bèn đem sự việc kể hết với vợ, để xem ý cô ta có muốn đem trả lại tiền cho vợ Hải hay không. Thoạt đầu vợ hắn còn lo sợ bóng ma của Hải trả thù, nhưng sau nghe hắn nói tới số tiền quá lớn và cuộc sống giàu sang, thì trở nên so đo suy nghĩ. Thấy vậy, hắn cố thuyết phục vợ, mặc dù trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng hắn đã có một kế hoạch rồi.
Em đừng có lo, ma đâu ra mà ma. Anh làm ở cái chỗ này 10 năm nay mà có thấy cái gì đâu. Hôm qua chắc quá căng thẳng nên có ảo giác như vậy thôi. Hay là mình đi đổi tiền, sau đó thu xếp nhà cửa, dọn về thành phố ở. Trên đó thì đông đúc người, xe cộ ồn ào suốt ngày, em không thấy gì đâu, yên tâm đi.
Đức đã đưa ra những hình ảnh thật hoàn hảo về cuộc sống sau này khi đã có số tiền đó. Cô vợ của hắn vốn là dân buôn gánh bán bưng cực nhọc, nên đã dần dần siêu lòng trước cái diễn cảnh giàu sang như hắn kể. Hai vợ chồng Đức quyết định sẽ đoạt hết số tiền đó và làm đúng như Đức nói. Cô vợ ra xin bác sĩ cho Đức về nhà để dễ chăm sóc. Ngay sau đó, Đức đạp xe chở vợ đi tìm ngay đại lý vé số để đổi tiền cho kịp, vì lúc đó đã là 3 giờ chiều. Hỏi thăm những người bán vé số ven đường, cuối cùng hắn ta cũng tìm được một nơi đổi tiền với lãi suất 1%. Hắn ta để vợ coi xe ở ngoài rồi bước vào nơi đổi tiền. Một cô gái hỏi hắn vài câu, và khi biết hắn cần đổi tiền trúng số liền chỉ vào phòng trong. Bước vào căn phòng, hắn thấy một người đang ngồi đếm tiền. Hắn ta yên tâm đóng cửa lại, tiến đến gần.
Làm ơn cho tôi đổi. Tôi
vừa nói đến đó, giọng của hắn nghẹn lại khi trông thấy đống tiền người kia đang đếm toàn là giấy tiền âm phủ. Hắn rụng rời tay chân, đứng như bị thôi miên. Cho đến khi gương mặt ghê sợ của Hải ngước lên thì hắn chẳng còn hồn vía nào nữa. Hắn lao nhanh ra cửa, chạy thẳng một mạch, mặc kệ vẻ ngơ ngác của vợ hắn. Một hồi vợ Đức đạp xe đuổi theo và đã bắt kịp khi Đức đang ngồi bên cột đèn thở dốc. Đức nói trong hơi thở dồn dập.
Không xong rồi, phải lên thành phố mới đổi được. Nó cứ theo mình suốt như vậy, về nhà đi thành phố gấp thôi em ơi.
Thấy chồng mình cứ nói loạn cả lên, cô ta đâm ra lo lắng. Cứ bị ám ảnh kiểu này, Đức sẽ bị điên mất. Cô ta nói bóng gió về việc trả lại tiền cho vợ Hải, nhưng Đức gạt phăng đi.
Cô điên à, 100 triệu chứ đâu phải ít đâu. Cả đời người chưa chắc đã tìm ra. Nếu cô không chịu thì cứ ở đây nuôi con, còn tôi sẽ lên thành phố.
Thấy hắn nói quá dứt khoát, không thể thuyết phục được, và cũng không muốn mất chồng, nên vợ hắn nói khéo là chưa sắp xếp được nhà cửa, con cái. Giá lại trời cũng đã gần tối. Thấy vợ đã đồng ý, hắn ta liền xuống giọng.
Thôi được rồi, anh về nhà lấy đồ xong, anh đi trước. Ngày mai thuê chỗ ở xong, anh sẽ đón em và con lên sau. À nè, nếu mà tối nay sợ thì đưa con sang bên ngoại ở.
Thấy vợ còn có vẻ lưỡng lự, Đức nói tiếp.
Anh không thể ở đây giây phút nào nữa, em hiểu không? Anh phải đi thì vợ chồng chúng ta mới đổi đời được. Còn cái nhà thì sẽ nhờ má em bán sao. Đi, nghe lời anh đi mà. Rồi sau này mình sẽ sung sướng.
Cuối cùng Đức cũng thuyết phục được vợ. Hắn ta đưa vợ về nhà và nhanh chóng thu xếp đưa vợ con qua bên ngoại. Sau khi dặn dò vợ con kỹ càng, hắn không quên xuống bếp lấy con dao nhọn bỏ vào vỏ để phòng thân. Sau đó hắn bước nhanh ra đường. Đã gần 7 giờ tối nên những con đường ở vùng ngoại thành này trở nên vắng vẻ. Hắn cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Hắn đưa bàn tay nắm chặt cán dao trong vỏ. Con đường dường như chỉ có mình hắn đi. Lâu lâu có một vài người vội vã đạp xe lướt qua hắn. Mỗi lần thấy có người là một lần tim hắn lại rung lên. Hắn khiếp sợ khi phải đối diện với khuôn mặt đó một lần nữa. Cũng may cho hắn, trên suốt đoạn đường này chẳng xảy ra chuyện gì. Một hồi ngã ba đường đã hiện ra, và cái quán nước nơi những tài xế ôm thường ngồi đón khách đã ở trước mặt. Hắn bước vào quán hỏi giá xe ôm đi thành phố. Một anh chàng vui vẻ trả lời.
Tối rồi, ông anh cho 30 nha.
Trời, mấy bữa có 20, sao giờ lên 30?
Ban ngày khác anh ơi. Ban ngày tôi chở anh đi khi quay về còn có khách đón mà chở về. Giờ này tôi đi về chỉ có chở ma.
Đức nghe tới từ ma bỗng bỗng dưng rợn da gà. Hắn nhìn người xe ôm, rồi có vẻ đỡ lo sợ hơn khi ông già chủ quán lên tiếng.
Ồ, được rồi, chỗ quen biết không lấy chú 25 ngàn được rồi. Đó, ông già nói 25 ngàn đó, anh có đi không?
Chờ chút đi. Tế ơi, lấy còn có hero tế.
Đợi ông già chủ quán thối tiền xong cũng là lúc người xe ôm nổ máy. Hắn nhanh nhẹn ngồi lên yên sau và chiếc xe rút đi. Mỗi lần đi ngang đoạn đồng trống, hắn lại cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Tay hắn luồn vào vỏ, cầm chắc chui dao. Khi xe chạy được một đoạn, hắn đã cảm thấy an tâm. Bèn lấy thuốc ra hút.
Nè, chạy chậm chậm một chút thôi, tôi mồi đi thuốc lá nữa.
Chiếc xe chạy chậm chậm lại. Khi mồi xong, hắn ngước lên hỏi người xe ôm.
Xong rồi, chạy nhanh lên đi, tối rồi.
Khi ngước lên, hắn nhìn lướt qua kính chiếu hậu, mà hình như không phải gương mặt của người xe ôm lúc nãy nữa. Hắn rụng rời tay chân, nhưng cũng cố nhìn lại lần nữa. Những gương mặt ghê sợ đó, máu chảy ròng ròng với đôi mắt trợn trừng dữ tợn. Quá hoảng loạn, theo phản xạ, hắn rút con dao trong vỏ ra đâm thẳng vào người ngồi phía trước. Bỗng, con người phía trước biến đâu mất. Còn chiếc xe không người lái vẫn tiếp tục lao đi. Hắn luống cuống dứt con dao đi, chụp lấy tay lái xe. Một tràng cười ghê rợn vang lên. Hắn lảo đảo tay lái. Gương mặt máu me bê bết cứ bay phía trước nhìn hắn chằm chằm. Hắn không làm chủ tay lái được nữa, rú lên sợ hãi. Chiếc xe lao vào đường. Hắn chồm dậy với gương mặt say sát đầy máu và chạy về hướng cánh đồng tăm tối. Tiếng cười ghê rợn vẫn đeo đẳng sau lưng hắn. Hắn chạy mãi, chạy mãi. Vài năm sau, trên đường đi buôn bán ở chợ huyện, vợ Đức thường thấy một gã điên dơ dáy, bẩn thỉu. Mùi hôi từ người gã bốc ra thật kinh tởm. Nói chung, gã là một kẻ thân tàn ma dại, mặt mũi chằng chịt, những sẹo là sẹo. Gã đi tới đâu, mọi người trong chợ xua đuổi tới đó. Và vợ Đức cũng vậy, cô ta còn không dám mở miệng ra xua đuổi vì quá kinh tởm mùi hôi của gã. Mỗi khi hắn tới, cô chỉ biết quay mặt đi. Có một điều cô không biết, và có lẽ suốt đời cô sẽ không bao giờ biết, vì gã điên đó chính là Đức, chồng cũ của cô.